Bây giờ bước sang cái thiền của ngoại đạo, thiền tông với thiền ngoại đạo, để khỏi lầm lẫn ý nghĩa chống đối hay khinh rẻ, chúng ta nên định nghĩa chữ ngoại đạo cho rõ ràng. Nhà Phật định nghĩa rất rõ, ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo. Như thế, dù cho người xuất gia theo Phật mà chỉ một bề hướng ngoại cầu mong cũng gọi là ngoại đạo. Bất cứ một pháp tu nào chỉ trông cậy bên ngoài, tìm kiếm bên ngoài đều gọi là ngoại đạo. Như vậy thì chúng ta phải hiểu thế nào là ngoại đạo theo tinh thần đạo Phật. Chứ ngoại là ngoài, phải không? Đạo là đạo, đạo mà ngoài đạo Phật thì gọi là ngoại đạo, hay là đạo mà tìm kiếm ở bên ngoài thì gọi đó là ngoại đạo. Như vậy thì người tu Phật mà cũng tìm kiếm bên ngoài có giống như ngoại đạo không? Chắc cũng anh em, phải không? Vì vậy mà chỗ này phải dè dặt. Ở đây thì tôi sẽ phân tích những cái phần ở sau cho quý vị thấy. Vì chủ trương nhà Phật, người tu phải minh tâm kiến tánh mới thành Phật. Tâm tánh đâu phải việc bên ngoài, nếu tìm bên ngoài là trái tông chỉ nhà Phật, nên gọi là ngoại đạo. Chúng tôi liệt kê những lối tu thiền theo ngoại đạo đang hiện hành ở Việt Nam như thiền xuất hồn, thiền chuyển luân xa, thiền chuyển tinh quá khí, chuyển khí quá thần, thiền thai tức, thiền điển thiêng liêng, thiền du già, vân vân. Thì ở đây tôi nhắc lại cho tất cả thấy rõ, cái người tu thiền đừng có lầm lẫn đạo Phật. Tất cả các pháp tu nào cũng phải quay về làm sao cho tự mình tâm được an định, rồi trí tuệ phát sáng. Mà trí tuệ phát sáng thì gọi đó là minh tâm kiến tánh. Mà từ cái minh tâm kiến tánh thì mới thành Phật, mới ngộ đạo, mới thành Phật. Còn nếu tìm kiếm ở bên ngoài, trong cải bên ngoài thì không có cái tinh thần minh tâm kiến tánh. Vì vậy cho nên cái trông cầu ở ngoài gọi đó là ngoại đạo. Thì đây mới kể những lối tu thiền này không ngoài hai tiêu chuẩn: mầu nhiệm và sống lâu. Mầu nhiệm thuộc quyền bí, hấp dẫn những người hiếu kỳ. Sống lâu thuộc về thân thể khỏe mạnh, hấp dẫn những người thích sống dài. Hai tiêu chuẩn ấy trái hẳn với đạo Phật. Đạo Phật chủ trương tu để mở mang trí tuệ, thấy được chân lý, không cần sự mầu nhiệm. Có trí tuệ liền thấy tất cả giả tướng ở thế gian đều là vô thường, dù cố dụng công bảo vệ duy trì mấy, rốt cuộc cũng hoại diệt. Cái giả mà cố giữ không phải si mê là gì? Thiền tông thấy tất cả các pháp duyên hợp như giả, thể nó là không, nhận ra chân tánh bất sanh bất diệt, nên trái hẳn các pháp thiền ngoại đạo. Ở đây tôi chỉ kể sơ về thiền ngoại đạo cho quý vị thấy. Thiền xuất hồn thì quý vị nhớ xuất hồn là sao? Ngồi tu rồi họ mở khiếu mở quyệt đâu trên đầu, rồi mở cái đó rồi cái họ xuất hồn, họ bay đi nơi này nơi kia du lịch. Rồi cái chừng nào mệt mỏi trở về, đó gọi là thiền xuất hồn. Gần đây tôi có một cái người đệ tử mới quy y kể lại cho tôi nghe, lúc trước ông cũng có tu thiền xuất hồn. Ông nói cũng hay lắm, ông ngồi có lần ông xuất hồn muốn đi cũng xa, nhưng mà khi ông xuất hồn đi được rồi trở về thì ông thấy hay, như vậy thì mình cũng làm được cái chuyện phi thường. Nhưng mà đi rồi trở về ông không biết làm gì nữa hết. đi chơi rồi về thì không biết rồi làm gì nữa. Chẳng lẽ tu rồi đi chơi du lịch rồi về? Thì ông nói rõ ràng ông có sức hồn được, ông kể lại cho tôi nghe rõ như vậy. Mà rồi không biết đi rồi về, không có biết làm cái gì khác. Thì như vậy quý vị nghĩ sao? Họ có thêm cái này, họ nói đi để tìm những bậc thiện hữu tri thức ở đâu đó, minh sư đó, tìm minh sư mà không biết ở đâu mà tìm, cứ đi vậy rồi mỏi mệt chạy về. nên rồi ông làm lúc ông chán rồi kỳ này về ông xin quy y theo Phật, chứ còn đi chơi hoài mà cứ không làm gì được hết. Đó là một cái lối thiền. Nhiều khi chúng ta nghe nói sức hồn mà mình cũng không biết có sức được hay không. Thì ông đó ông kể là tôi nghe thì ông đã sức được và ông có đi chơi được rồi đó. Nhưng mà ông thấy là rốt cuộc ông không biết làm gì nữa, cái sức ngồi để ngồi cái trời sức hồn, sức hồn đi chơi đã hay tay về. Như vậy là không biết là sao nữa. Đó là cái thiền sức hồn. Vì cái đó là tìm ở ngoài. Thì theo ông thầy đã nói là mình đi tìm minh sư sức hồn để mình tìm minh sư điểm đạo cho mình. Mà không biết minh sư đâu tìm. Chỗ đó trong nhà Phật có cái chê trách á, nói thế này, nói rằng mình đi tìm minh sư mà không biết minh sư ở đâu. Thì ở trong cái bầu vũ trụ này nhiều cái quỷ thần lẫn lộn với chúng ta không biết. Nếu tâm chúng ta mong tìm cái gì thì quỷ thần nó liền hiện cái đó. Như trong Kinh Lăng Nghiêm mình học đó, thấy mười ấm ma thì có cái gì mình mong cầu thì ma nó liền hiện ra cái đó. Nếu mình nói mình tìm minh sư, giờ thì ma nó hiện cho ông nào đó lại xưng minh sư, thì lúc đó lấy gì mình giảng trạch, phải không? Mà không giảng trạch được thì vô tình ông điểm đạo nói mình chứng Bồ Tát, chứng gì đó về cái mừng quá, nói mình chứng đạo rồi, thì đó là mình lạc đường tà, nó đồ đệ của ma. Cho nên nhà Phật rất kỹ những cái điều đó. Cái gì không kiểm chứng được thì không nên vội tin. Bởi vậy nên người tu Phật là phải thực tế, phải kiểm chứng được những cái gì mình thực hiện, những cái gì mình quán chiếu, chứ không phải nghe ai đó nói thì mình liền bắt chước theo. Đó là cái thứ nhất là thiền sức hồn. Cái thứ hai là thiền chuyển luân xa. Thiền chuyển luân xa tức là có người thì họ vận dụng từ cái luồng điện từ ở rúng, rúng lên, lên tới đầu, đầu chạy lại sau lưng, lưng trở lại rúng rồi chạy lên, cứ chạy vòng vòng, ngồi quán chạy vòng vòng vòng, đó là chuyển luân xa. Rồi có người lại luyện cách này, quán từ rúng mà chạy lên bên này, chạy qua này, rồi chạy lên đầu, rồi cũng chạy xuống hai bên, rồi chạy trở ngược lại, cứ như vậy chạy vòng vòng, gọi là chuyển luân xa. Đó. Thì như vậy cái lối thiền đó chỉ cho mình quay vòng 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 trong người mình, có cái luồng điện nó chạy vòng vòng thôi, thì gọi là chuyển luân xa, chứ nó không đi tới giải thoát, cũng không tới giác ngộ gì hết. Đó là thiền chuyển luân xa. Tới cái thiền chuyển tinh quá khí, chuyển khí quá thần. Thì nói tới cái thiền này, tôi nhớ hồi tôi còn mới tu một vài năm ở chùa Phật Quang, một hôm có một ông thầy giáo, ông tới chùa, lúc đó tôi bị bệnh rét, cái ông thấy tôi trùm mình rung, cái ông cười, nói mấy thầy tu hành gì mà đau liên miên vậy, tôi tu không có đau, nghe nói mình phục quá, chính mình đang đau mà ông nói ông tu không có đau, thì mình nể, mình phục ông. Thì tôi cũng tò mò, ông ở lại chùa mấy hôm, thì hôm đó tới giờ ông ngồi thiền. Ngồi thiền tôi qua tôi nhìn coi thì cái ông ngồi sao. Thì lúc đó tôi chưa biết ngồi thiền, nhìn cái ông ngồi sao. Ông ngồi vì cái đầu ông quay như lên đồng. Quay rồi, ngồi thiền ông quay, quay rồi tới cái giờ ngủ tôi cũng nhìn coi, thì ngồi ngủ cái đầu ông cũng quay luôn. Tôi nói tu cái kiểu này là không ổn, nghe tu này không phải tu của đạo Phật. Thì sau này hỏi thì ông nói ông là chuyển tinh quá khí, chuyển khí quá thần để cho cái thân ông hết bệnh. Như vậy thì mới nghe chúng ta cũng thích tu mà không bệnh, thích quá. Mình tu giờ bệnh liên miên, bệnh có nhiều người còn bệnh nhiều hơn người không tu nữa, phải không? Như vậy thì mình dở, phải vậy không? Còn mình nghe nói các ông tiên tu tới sống 100, 200 tuổi, còn có mấy ông thiền sư của mình sao như ngày Quyền Giáp nó có 40 tuổi chết mất, chết yếu, thì mấy ông tiên hay hơn, phải không? Như vậy thì chúng ta mới nghĩ sao, tu tiền sống được dài, không bệnh. Còn chúng ta tu Phật là bệnh hoài. Thì như vậy chúng ta có nên nể phục để học theo không? Có nhiều người họ nể lắm, thấy mình tu đau hoài, người ta tu tâm hết bệnh, người ta sống dài, thì nên tu, phải không? Học theo người ta, vì cái đó hay quá mà, lợi ích cụ thể. Hồi xưa tôi cũng có cái hiểu lầm đó, thấy mình phục họ quá, mình tu sao mà run rét hoài, họ tu thì họ khỏe mạnh, rồi họ sống dài nữa. Nhưng mà sau này học Phật kỹ mới thấy cái lầm lẫn của người học Phật chúng ta. Đạo Phật đã thấy rõ thân này là duyên hợp, là hư giả, cho nên không có cái gì là quan trọng, không quan trọng. Cho nên ưng còn thì còn, ưng mất thì mất, không có để ý, không có quan tâm. Chết sớm cũng được, chết già cũng được, sao cũng được hết, chấp nhận hết, vui vẻ. Mạnh cũng được, đau cũng được, mạnh tu theo mạnh, đau tu theo đau, cái gì cũng được hết. Nghĩa là mình cần có cái trí tuệ thôi. Trí tuệ thấy đúng như thật, thân là hư giả, thì nó còn lâu thì cũng được, nó cũng đồ giả, đồ giả này nó làm kỹ chút, nó lâu vậy. Còn nếu mà nó muốn rã sớm, tại đồ giả này mình làm dối thì nó rã sớm, thì cũng sớm hay muộn cũng là rã. Gốc nó là giả mà, giả thì sớm chày gì cũng phải rã, phải hư. Biết rõ như vậy, cho nên rồi sớm cũng được, mà trễ cũng được, không đòi hỏi gì hết, không buồn, không trách. Đó là sống bằng trí tuệ, bằng giác ngộ. Còn mình cứ sợ thân này là rã, muốn giữ cho nó còn lâu, mà sợ rã muốn giữ nó còn lâu, thì có trí tuệ không? Cái giả mà muốn giữ nó cho lâu thì đó là si đói, thì ngu si. Thì như vậy muốn giữ cho được lâu là ngu si. Còn mình tu như ngài Triệu Châu sống 100 mấy chục tuổi mà ngài có muốn giữ không? Nghĩa là sớm cũng được, muộn cũng được, tùy nó. Nó ưng tới đâu thì dùng tới đó, nó tới đâu xài cũng được rồi bỏ, chứ không cần gì nữa, không quan trọng. Thì đó là cái nhìn của trí tuệ. Còn muốn giữ nó, tập luyện cho nó được sống dai, sống lâu, thì đó là gốc của si mê. Muốn giữ cái giả, có phải si không? Giả mà muốn giữ thì si mê. Như vậy, vô tình mình tu đạo Phật mà trở thành si mê. Cho nên, nói rằng mình luyện, luyện theo tu tiên á, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thành, để mình được sống dai, thì đó là cái mà đạo Phật không chấp nhận, đó là cái lối si mê. Rồi có một cái lối thiền gọi là thiền thai tức. Quý vị có biết cái thiền này không? Thai là thánh thai, tức là hơi thở. Đó. Thường thường nghe trong nhà thiền hay nói các ngài sau khi giác ngộ rồi thì tìm chỗ vắng vẻ để mà tĩnh dưỡng, để mà nuôi dưỡng cái thánh thai, nuôi dưỡng thánh thai. Nghe nói vậy cái giờ họ tu thiền để cho được cái thánh thai, cho nên họ hít vô sâu tới đơn điền, rồi cái nín lại 5 phút 3 phút rồi thở ra. Hít như vậy vô sâu tới đơn điền, nín lại càng lâu càng tốt, nín lâu cái bụng lần lần từ từ nó nở ra, cái bụng dưới nó nở ra, nở lớn lớn là cái nó đó được thánh thai rồi đó. Cho nên gọi là thai tức, nghĩa là nín lại để cho cái bụng dưới nó nở ra, nở ra lần lần càng lớn thì ông nói cái thánh thai tôi to lắm rồi đó. Đó thì tôi đã thấy cho một hai người tu như vậy, cái bụng to, bụng dưới to vậy, thì họ vỗ bụng là tôi có thánh thai lớn rồi đó. Thành nó hiểu lầm cái nghĩa thánh thai của nhà thiền. Thánh thai nghĩa là mình ngộ được bản tánh, tức là cái tánh giác là thánh, nhưng mà mới ngộ nó là chỉ cái mầm nhỏ thôi. Cho nên cần ở chỗ nào yên tĩnh, lặng lẽ mà huân tu cho cái chỗ ngộ của mình càng sâu, càng vững, càng mạnh, đó gọi là tăng trưởng thánh thai, là trưởng dưỡng thánh thai. Rồi cái này họ hít thở trong bụng phì ra, nó thánh thai, thánh ở chỗ nào đó. Vậy mà cũng có nhiều người tu chứ không phải không. Thì ra thì cái hít thở mà trụ ở đơn điền á thì người ta cũng khỏe lắm, người ta cũng mạnh. Đó là lối thiền. Rồi có một cái lối thiền này nó na ná tu tiền, ngồi họ ngồi yên không gì hết mà họ cứ trông cho điện ở trên nó nhập, họ mong điện ở trên nó nhập hoặc ở đầu hoặc là ở hai bả vai, ngồi họ chờ điện ở trên nhập về cho họ, thì cái đó là điện thiêng liêng. Có một lối tu thiền như vậy. Rồi có cái tu thiền du già như yoga ở bên Ấn Độ thì cũng gần như đạo Phật, nhưng mà đó đặt nặng ở chỗ là luyện tập cho khỏe mạnh, rồi cũng có từ bi, có trí tuệ, nhưng mà đơn giản không phải là cái mục tiêu, mục tiêu là khỏe mạnh, cho nên thuộc về ngoại đạo. Nói tóm lại thì cái thiền ngoại đạo nó nhiều cách như vậy, bởi vậy cho nên mình hiểu một chút rồi nghe nói cách tu của mình biết nó thuộc về chánh, thuộc về tà, thuộc về tiểu thừa, thuộc về đại thừa, mình không có lầm. Chứ còn không biết thì có khi nghe người ta nói người ta tu thiền, mình không hiểu thiền đó là thiền gì và tu đó kết quả ra sao, biết cho rõ cái điều này. Tóm lại, thiền tiểu thừa, thiền đại thừa tuy sâu cạn có khác, song đều một chủ đích, mượn cảnh, mượn đề mục để định tâm, tâm an định, trí tuệ phát sanh. Đó là nhận định, nhân định, pháp tuệ của đạo Phật. Thiền tông đi thẳng từ cửa trí tuệ, thấy vọng tưởng tánh không, nhận ra chân tánh phi không, tri hữu. Nói về tri hữu tức là biết rõ mình có cái chân tánh phi không á, cho nên tôi gọi là tri hữu. Cho nên thiền tông gọi là đi đường chim. Đường chim là không có cái đường lối, không có mẫu mực gì hết, đi khơi ở trong không, đi thẳng. Mà đường chim đi thế nào nó cũng nhanh mà cũng nguy hiểm, phải không? Nó rớt thì không có chỗ đỡ. Còn nó đi đường kia thì còn cái chỗ che đỡ gạt được. Đường chim rất khó đi, sau một khi cất cánh thẳng đến mục tiêu hạ xuống, không có gì khác lạ. Thiền tiểu thừa, thiền đại thừa cần dùng phương tiện để tu, như đi đường bộ, đường thủy, không nguy hiểm, song nhiều khúc quanh, nhiều lối tẻ, khiến người tu có lúc phải ngơ ngác. Thiền ngoại đạo, tu chống kết quả,